Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Quy Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 2 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cử hành Ngày Đời Sống Thánh Hiến Thế Giới lần thứ 24. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin. Trở hẹp mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha nhân dịp 150 năm thành Roma, thủ đô Italia. Trong sứ điệp nhân dịp khởi sự năm kỷ niệm 150 năm Roma trở thành thủ đô của Italia thống nhất, Đức Thánh Cha Francisco cầu mong Roma ngày càng chu toàn ơn gọi huynh đệ và đại đồng, đáp ứng lời thỉnh cầu được bao gồm từ phía những người nghèo, người di cư và tị nạn. Roma được thành lập vào năm 753 trước Chúa Kitô sinh ra, tức là cách đây 2753 năm, trở thành kinh đô của đế quốc La Mã, rồi thủ đô của nước Tòa Thánh cho đến năm 1870. Thì bị Vương quốc Italia chiếm và biến thành thủ đô từ ngày 3 tháng 2 năm 1871, sau đó là thủ đô của Cộng hòa Italia. Lễ khai mạc chương trình kỷ niệm 150 năm thành Roma đã được cử hành tại Nhà hát Roma chiều ngày 3 tháng 2 vừa qua, với sự hiện diện của 1.500 khách mời, trong đó có Tổng thống, bà thị trưởng Roma và nhiều bộ trưởng trong chính phủ. Đặc biệt là Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Trong sứ điệp được Đức Hồng Y Parolin tuyên đọc trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Hồng Y Montini, sau này là Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu, tuyên bố trước ngày khai mạc công đồng chung Vaticano thứ hai năm 1962. Biến cố Roma trở thành thủ đô Vương quốc Italia như thể là một sự sụp đổ. Và thực sự là như vậy đối với lãnh thổ nước Tòa Thánh. Nhưng nay, chúng ta thấy Chúa quan phòng định liệu mọi sự cách khác. Biến cố Roma đã khởi đầu một lịch sử mới. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến ba chặng nổi bật trong 150 năm lịch sử Roma. Năm 1943, Roma bị Đức Quốc xã chiếm đóng và bố ráp người Do Thái. Cuộc diệt chủng Do Thái cũng xảy ra tại Roma. Nhưng trong lúc đó, Roma đã trở thành nơi ẩn náu cho những người bị bách hại và những hàng rào cũ sụp đổ cùng với sự cách biệt đau thương giữa Công giáo và Do Thái. Biến cố thứ hai là công đồng chung Vaticano thứ hai từ năm 1962 đến năm 1965. Roma nổi bật như một không gian đại đồng, công giáo và đại kết, trở nên một thành thị phổ quát đối thoại, đại kết và liên tôn. Biến cố thứ ba là hội nghị về những tai ương của Roma, do Đức Hồng Y giám quản Ugo Coletti đề xướng, với sự tham dự của cộng đồng dân chúa, trong đó, người ta lắng nghe người nghèo và những khu vực ngoại ô. Đặc tính đại đồng của Roma được sống trong sự bao gồm các khu vực ngoại biên. Từ những sự kiện trên đây, Đức Thánh Cha đề cao tài nguyên lớn của Roma về tình nhân đạo, và Ngài kêu gọi có một quan niệm chung về thành Roma như một thành huynh đệ và phổ quát, bao gồm mọi người và cởi mở đối với thế giới. Tin Liban, khóa họp thứ 17 giữa Công giáo và Chính thống Đông phương. Khóa họp thứ 17 đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội Chính thống Đông phương đã diễn ra từ ngày 26 tháng Giêng đến mùng 1 tháng 2 vừa qua tại Atchanet bên Liban, nơi trụ sở của Giáo hội Công giáo Syriac Antioquia. Giáo hội Chính thống Đông phương là những giáo hội cổ kính, chỉ công nhận ba công đồng chung đầu tiên và tách rời khỏi Công giáo vì không công nhận công đồng chung Chalcedonia năm 461, tuyên dạy Chúa Giêsu có hai bản tính, Thiên Chúa và nhân loại trong một ngôi vị duy nhất. Thuộc khối giáo hội này có Giáo hội Armeni Tông truyền, Chính thống Cop Ai Cập, Chính thống Ethiopia. khối giáo hội này đã bắt đầu đối thoại chính thức về thần học với công giáo qua ủy ban được thiết lập hồi năm 2003. Khóa họp thứ 17 vừa qua được đặt dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch là Đức Hồng Y Kutkov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Kitô hữu, và Đức cha Kirillos, giám mục phụ tá của giáo phận Los Angeles, thuộc chính thống Cop, Hoa Kỳ. Trong những ngày họp, các tham dự viên bàn về các khía cạnh cơ bản của thần học bí tích. Các giáo hội đều nhìn nhận có 7 bí tích do Chúa Kitô thiết lập, được các tông đồ quy định và được các giáo phụ thông truyền lại, được cử hành trung thành trong giáo hội. Khóa họp tới đây của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế của hai khối giáo hội sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 25 đến 29 tháng Giêng năm 2021, do Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Kitô hữu tổ chức và có chủ đề là Đức Trinh Nữ Maria trong giáo huấn và đời sống của giáo hội. Tin Vatican: 600.000 khẩu trang từ Vatican giúp Trung Quốc. Hôm 27 tháng Giêng vừa qua, 600.000 khẩu trang do Đức Thánh Cha Francisco tặng đã được gửi từ Vatican sang Trung Quốc để giúp dân chúng chống lây nhiễm bệnh cúm cấp tính Corona. Đây là một chiến dịch chung với sự cộng tác giữa nhà thuốc Tây Vatican và với sự tài trợ của Vatican cùng với các tổ chức thuộc Cộng đoàn Kitô hữu người Hoa tại Italia. Linh mục Vincent Handro thuộc giáo phận Phúc Ninh, Mân Đông, tỉnh Phúc Kiến, phó giám đốc trường truyền giáo đã xác định tin này với báo Global Times là ấn bản Anh ngữ của Nhật báo Nhân dân ở Trung Quốc. Theo báo này, chiến dịch liên đới ồ ạt và mau lẹ này diễn ra theo ý Đức Thánh Cha và dưới sự điều khiển của Đức Hồng Y Horak Grabjewski, chánh sở từ thiện của ngài. Một vài hãng hàng không lo chuyên chở miễn phí từ Italia sang Trung Quốc. Sau khi tới Bắc Kinh, các khẩu trang được chuyển tới tỉnh Hồ Bắc và hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến. Tin Praha tiệt khắc. Hội đồng thành phố Praha quyết định tái thiết tượng Đức Mẹ. Hội đồng thành phố Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, đã quyết định tái lập tượng đài Đức Mẹ ở quảng trường cổ thành này, bị đám đông phá đổ vào ngày 3 tháng 11 năm 1918, sau khi Tiệp khắc được thành lập. Vấn đề tái thiết tượng đài Đức Mẹ đã được thảo luận từ hai thập niên qua. Tượng đài đã được dựng lên để tưởng niệm và ghi ân Đức Mẹ vì thành Praha đã được cứu thoát khỏi cuộc xâm lăng của quân Thụy Điển vào cuối cuộc chiến tranh 30 năm hồi năm 1648. Những người chống đối việc tái lập cột đài Đức Mẹ cho rằng, cột đài nhắc nhớ sự khởi đầu cuộc chiếm đóng của triều đại hoàng đế Habsburg, Áo Hung và công giáo thống trị miền Bohemia. Cả những người vô thần và đại diện cho các giáo hội Tin Lành cũng chống lại đề nghị này. Cộng hòa Tiệp là nước có tỷ số vô thần cao nhất thế giới. Việc tái lập tượng đài Đức Mẹ đã được Hội đồng thành phố Praha thông qua với 34 phiếu thuận trên tổng số 65 thành viên, tức là thắng chỉ nhờ 3 phiếu. Tượng đài Đức Mẹ ở cổ thành Praha cao 16 mét, có tượng Đức Mẹ độ triều thiên bằng các ngôi sao màu vàng ở trên đầu cột. Tin Nigeria, một đại chủng sinh Nigeria bị giết. Một trong bốn đại chủng sinh đại chủng viện Kaduna ở Nigeria bên Phi Châu đã bị giết và ba thầy còn lại được trả tự do sau khi bị bọn gian bắt cóc cách đây 3 tuần. Trong thông cáo công bố hôm 1 tháng 2 vừa qua, Đức cha Matthew Hassan Kuka, giám mục giáo phận Sokoto ở địa phương, nói: "Tôi rất đau buồn thông báo một người con yêu quý của chúng tôi là thầy Michon Nandi đã bị bọn cướp giết chết vào một ngày chúng tôi không thể xác định. Thầy Michon và vợ của một bác sĩ đã bị tách khỏi nhóm người bị bắt cóc và sát hại." Chiều hôm 1 tháng 2, cha giám đốc đại chủng viện đã xác nhận thi thể của nạn nhân. Thầy Michon Nandi, năm nay 18 tuổi, thuộc năm thứ nhất triết học tại đại chủng viện Chúa Chiên Lành ở Kaduna, bị bọn cướp bắt cóc lúc 10 giờ rưỡi tối ngày 8 tháng Giêng năm 2020 cùng với ba chủng sinh khác. Bọn cướp ngụy trang như quân nhân, phá rào chung quanh chủng viện và bắt đầu bắn loạn xạ. Chúng cướp các máy vi tính sách tay và điện thoại di động trong chủng viện trước khi bắt bốn chủng sinh đi theo. ngày 20 tháng Giêng, một chúng sinh bị thương được bọn cướp trả tự do. Chúng quăng thầy dọc theo xa lộ. Ngày 31 tháng Giêng, một chức sắc tại chủng viện liên hệ cho biết, hai chúng sinh khác được trả tự do. Hiện nay, còn 270 chúng sinh tại đại chủng viện Chúa Chiên Lành. Phụ nữ bị giết là vợ của bác sĩ Philip Ataga. Thi thể của bà cũng bị cướp quăng ở vệ đường cùng với xác của thầy Michel Nandi. Bà Ataga bị bắt cóc cùng với hai người con nhỏ ngày 24 tháng Giêng tại gia cư của họ ở Yuzi, cũng thuộc bang Kanduna. Có tin nói là bọn cướp đã giết bà ở Ataga vì gia đình bà đã không trả 150 triệu đồng Nigeria tiền chuộc. Số tiền này tương đương với 414.000 đô la Mỹ. Bọn cướp còn đòi 20 triệu đồng để trả tự do cho hai người con của bác sĩ. Tin Vatican, cuộc gặp gỡ các giám mục vùng biên giới Colombia và Venezuela về tị nạn. Phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cho biết, trong hai ngày 30 và 31 tháng Giêng vừa qua, một cuộc gặp gỡ các giám mục vùng biên giới nước Colombia và Venezuela đã diễn ra tại thành phố Cúcuta bên Colombia, với chủ đề Bác ái ở biên giới. Cuộc gặp gỡ do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, phân bộ di dân và tị nạn đứng ra tổ chức với sự cộng tác của giáo phận Cúcuta để bày tỏ mối quan tâm của Đức Thánh Cha về tình trạng di dân ở biên giới hai nước liên hệ và để phối hợp với các hoạt động bác ái, bênh vực những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất trong vùng này. Tham dự cuộc gặp gỡ có các vị sứ thần tòa thánh tại Colombia và Venezuela. Các đại diện của hai hội đồng giám mục liên hệ của Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin, các giám mục thuộc các giáo phận biên giới, các đại diện Caritas hai nước và Caritas quốc tế, cũng như Ủy hội Công giáo quốc tế về di dân. Do tình hình chính trị và kinh tế tại Venezuela trong thời gian qua đã có hàng triệu người nước này di tản sang Colombia. Trong ngày đầu tiên của khóa họp, các tham dự viên đã phân tích các thách đố mục vụ do làn sóng di dân tạo nên, đặc biệt là tại các vùng biên giới. Các giám mục đã chia sẻ những kết quả hoạt động về phương diện từ thiện bác ái trong các giáo phận biên giới. Ngày thứ hai, các tham dự viên đã đề ra một loạt những dự án cộng tác có thể giữa các giáo phận ở vùng biên giới Colombia và Venezuela, nhằm tăng cường hiệu năng và các hoạt động từ thiện cho đến nay. Hai bên cũng tái quyết tâm săn sóc về tinh thần và vật chất cho những người di cư, cũng như cho các cộng đồng địa phương đang chịu cùng tình trạng dễ bị tổn thương. Tin Papua Tân Guinea, các giám mục Papua Tân Guinea chống nạn buôn người. Những hoạt động bất hợp pháp, mại dâm, ma túy, rửa tiền và buôn võ khí tiếp tục gia tăng, trong khi những dịch vụ buôn người lan tràn và trở thành điều bình thường từ phía những người ngoại quốc. Trên đây là lời báo cộng của Tổ chức Caritas và của Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Papua Tân Guinea và quần đảo Solomon công bố và được gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 24 tháng Giêng vừa qua. Trong thông cáo, giáo hội tại địa phương tuyên bố muốn cộng tác với các lực lượng cảnh sát đang dấn thân trong lĩnh vực này, đồng thời cũng bày tỏ xác tín theo đó, trước khi đề ra những chỉ dẫn thích hợp, cần cứu xét hiện tượng buôn người qua những lối tiếp cận đa diện để hiểu rõ vấn đề, các nguyên nhân và xác định các tiến trình cũng như những người liên hệ. Thông cáo của Caritas và của Ủy ban Công lý Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Papua Tân Guinea đưa ra hai đề nghị. Thứ nhất, yêu cầu xét xử những tay buôn người và những kẻ trục lợi trong các hoạt động này. Thứ hai, yêu cầu gia tăng sự cộng tác, bảo vệ và gây ý thức về nạn buôn người trên bình diện quốc gia cũng như quốc tế qua các mạng của chính phủ, xí nghiệp, các cộng đoàn tôn giáo và xã hội dân sự.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cử hành Ngày đời sống thánh hiến thế giới lần thứ 24. Như chúng tôi đã đưa tin, lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, ngày 1 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ kỷ niệm Ngày đời sống thánh hiến thế giới lần thứ 24 bên trong đền thờ Thánh Pedro. buổi lễ bắt đầu với nghi thức làm phép nến và một cuộc rước tiến lên bàn thờ do 50 tu sĩ nam nữ đại diện cho các hình thái đời sống thánh hiến khác nhau. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, mặt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa. Đây là những lời của cụ già Simeon mà tin mừng trình bày như một người đơn sơ, công chính và sùng đạo. Nhưng trong tất cả những người đàn ông đứng trong đền thờ ngày hôm đó, chỉ có ông là người duy nhất nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Ông ấy thấy điều gì? Thưa một hài nhi nhỏ nhoi, mỏng manh và đơn sơ, nhưng nơi hài nhi ấy ông nhìn thấy ơn cứu độ, bởi vì Chúa Thánh Thần cho ông nhận ra nơi hài nhi dịu dàng ấy, đấng Kitô của Chúa. Đón nhận hài nhi vào vòng tay mình, ông nhận thấy trong đức tin rằng, nơi hài nhi ấy, Thiên Chúa đã thực hiện những lời hứa của người. Và như thế, cụ già Simeon có thể ra đi trong bình an, vì ông đã được thấy ân sủng đáng giá hơn cả mạng sống, và ông không còn trông mong điều gì khác hơn. Anh chị em cũng vậy, những anh chị em tận hiến thân yêu là những người nam nữ đơn sơ đã nhìn thấy kho báu đáng giá hơn tất cả những của cải trần gian. Vì kho báu ấy, anh chị em đã để lại những thứ quý giá như những của cải, như việc hình thành nên gia đình riêng của mình. Tại sao anh chị em làm điều đó? Thưa, vì anh chị em đã yêu mến Chúa Giêsu, anh chị em nhìn thấy mọi thứ nơi người và bị cuốn hút bởi ánh mắt của người, cho nên anh chị em dã từ những thứ còn lại. Cuộc sống tận hiến là tầm nhìn này, đó là nhìn thấy những gì quan yếu trong cuộc sống, đó là chào đón món quà của Chúa với vòng tay rộng mở như ông Simeon đã làm. Đây là những gì mắt của người tận hiến nhìn thấy, đó là ân sủng của Thiên Chúa tuôn đổ vào tay họ. Người tận hiến là một trong những người nhìn vào bản thân mình mỗi ngày và nói, tất cả mọi thứ là một hồng ân, tất cả mọi thứ đều là ân sủng. Anh chị em thân mến, chúng ta không xứng đáng với đời tu, đó là một món quà tình yêu mà chúng ta đã nhận được. Mặt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa. Đây là những từ chúng ta lặp lại mỗi đêm trong kinh tối. Với những lời ấy, chúng ta kết thúc một ngày và nói, lạy Chúa, ơn cứu rỗi của con xuất phát từ Ngài. Tay con không phải là hai bàn tay trắng, nhưng tràn đầy ân sủng của Chúa. Khi chúng ta nhìn lại, khi chúng ta đọc lại lịch sử đời mình, chúng ta thấy ân sủng trung tín của Chúa ở đó, không chỉ trong những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống, mà cả trong những mỏng giòn, yếu đuối và đau khổ. Tên cám dỗ ma quỷ cứ nhắc mực nhắc đến những nỗi bất hạnh của chúng ta và hai bàn tay trắng của chúng ta. Nó nói rằng trong nhiều năm qua, anh chị em chẳng cải thiện được chút nào, anh chị em đã không đạt được những gì anh chị em có thể. Họ không cho phép anh chị em làm những gì anh chị em đã được dẫn dắt, anh chị em không luôn luôn trung thành, anh chị em không có khả năng, vân vân và vân vân. Mỗi người trong chúng ta đều biết câu chuyện này, và những lời lẽ này rất rõ. Chúng ta thấy rằng điều này có phần đúng đấy, và chúng ta chạy theo những ý nghĩ và cảm xúc làm chúng ta hoang mang, và chúng ta có nguy cơ mất đi la bàn của mình là sự nhưng không của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và hiến thân cho chúng ta, ngay cả trong những bất hạnh của chúng ta. Thánh Giê-rô-mê đã trao cho Chúa nhiều điều, nhưng Chúa cứ đòi hỏi thêm nữa. Thánh nhân nói với Chúa, nhưng lạy Chúa, con đã trao cho Chúa tất cả mọi thứ, còn gì nữa đâu. Chúa trả lời, hãy trao cho ta cả tội lỗi của con, những khổ đau và những bất hạnh của con. Khi chúng ta dán mắt nhìn lên Chúa, chúng ta mở lòng mình ra cho ơn tha thứ là điều căn tân chúng ta, và chúng ta được củng cố nhờ lòng trung tín của Chúa. Ngày hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi mình, tôi đang hướng cái nhìn của tôi vào ai, vào Chúa hay vào tôi? Ai biết làm thế nào để nhìn thấy trước hết ân sủng của Thiên Chúa, thì phát hiện ra thuốc giải độc cho những ánh mắt ngờ vực và trần tục. Có một cám dỗ treo lơ lửng trên đời tu, đó là cám dỗ của một cái nhìn trần tục, đó là ánh mắt không còn thấy ân sủng của Thiên Chúa như là nhân tố chính của cuộc sống, và tìm kiếm những điều thay thế, một chút thành công, một niềm an ủi trìu mến, hay cuối cùng tôi cũng làm được điều tôi muốn. Nhưng cuộc đời tận hiến khi nó không còn xoay quanh ân sủng của Thiên Chúa nữa thì quay trở lại với bản ngã của mình. Nó mất đi động lực, ngả về phía sau và trì trệ. Và chúng ta đều biết những gì sẽ xảy ra khi đó. Chúng ta đòi hỏi không gian của chúng ta và quyền lợi của chúng ta. Chúng ta để cho mình bị lôi kéo bởi những tin đồn và ác ý. Chúng ta nổi giận với tất cả mọi thứ sai lệch dù nhỏ bé đến đâu. Và chúng ta hát kinh cầu của những lời than thở về những người khiếu nại, các cha khiếu nại, các sơ khiếu nại với anh chị em, cộng đồng, giáo hội và xã hội. Chúa không còn được nhìn thấy trong mọi thứ, mà chỉ còn thế gian với sự năng động của nó và trái tim co lại. Vì thế, chúng ta trở thành con người của các thói quen và thực dụng, trong khi bên trong nỗi buồn và sự ngờ vực tăng dần, suy thoái thành sự cam chịu. Đây là những gì cái nhìn trần tục dẫn đến. Thánh Teresa vĩ đại nói với các chị em mình rằng, khốn cho các nữ tu cứ lặp đi lặp lại, họ đã đối xử bất công với tôi. Khốn thầy. Để có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống, chúng ta phải cầu xin cho biết cách cảm nhận được ân sủng của Chúa dành cho chúng ta như cụ già Simeon. Tin mừng lặp đi lặp lại 3 lần rằng, ông quen thuộc một cách thân mật với Chúa Thánh Thần là đấng hằng ngự trên ông, linh báo cho ông và thúc đẩy ông. Ông quen thuộc với Chúa Thánh Thần với tình yêu của Chúa. Cuộc sống tận hiến, nếu vẫn vững vàng trong tình yêu của Chúa, sẽ thấy được vẻ đẹp. Ông thấy rằng Đức Thánh Bần không phải là một cố gắng cam go, mà là một sự tự do siêu việt mang lại cho chúng ta Thiên Chúa và tha nhân như những gì giàu có thực sự. Ông thấy rằng Đức Khiết Tịnh không phải là một sự vô sinh khắc khổ, mà là cách để yêu mà không cần chiếm đoạt. Ông thấy rằng Đức Vâng Lời không phải là kỷ luật, mà là sự chiến thắng trên thói vô chính phủ của chúng ta, theo phong cách của Chúa Giê-xu. Để đề cập đến Đức Thánh Bần và đời sống cộng đồng, thì tại một trong những vùng bị động đất ở Ý, có một tu viện dòng biển Đức đã bị phá hủy, và một tu viện khác đã mời các nữ tu chuyển đến ở với họ. Nhưng họ chỉ ở lại đó một thời gian ngắn, họ không hạnh phúc, họ nghĩ về nơi họ đã rời đi, về những người ở đó. Và cuối cùng, họ quyết định trở lại tu viện cũ của mình mà nay chỉ còn là 2 căn nhà lưu động. Thay vì lưu lại tại một tu viện rộng lớn và thoải mái, họ quay lại sống như những con ruồi ở đó, cùng nhau nhưng hạnh phúc trong nghèo khó. Điều này chỉ mới xảy ra năm ngoái. Một chuyện thật đẹp. Mà tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa. Ông Simeon thấy nơi Chúa Giê-xu nhỏ bé khiêm nhường, đấng đến để phục vụ chứ không phải để người ta phục vụ, và ông tự xác định mình như người tôi tớ. Thật vậy, ông nói, muôn lạy Chúa giờ đây xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Những người nhìn sự vật như Chúa Giê-xu nhìn thì học được cách sống để phục vụ. Họ không chờ đợi những người khác bắt đầu, nhưng chính họ bắt đầu tìm kiếm người hàng xóm của mình như ông Simeon tìm kiếm Chúa Giê-xu trong đền thờ. Hàng xóm trong đời tận hiến của tôi là ở đâu? Đây là câu hỏi. Nơi nào là hàng xóm trong đời tận hiến? Trước hết là trong cộng đồng của chính mình. Chúng ta cần phải xin cho được ân sủng để biết làm thế nào để tìm kiếm Chúa Giê-xu nơi những anh chị em được trao cho chúng ta. Chính ở đó, chúng ta có thể bắt đầu đưa đức ái vào thực hành ngay tại nơi chúng ta sống, bằng cách chào đón những anh chị em của mình trong sự nghèo khó của họ, như khi cụ già Simeon chào đón Chúa Giê-xu đơn sơ và khó nghèo. Ngày nay, nhiều người chỉ nhìn thấy nơi tha nhân những trở ngại và phức tạp. Chúng ta cần có một ánh mắt tìm kiếm người lân cận của chúng ta, một ánh mắt đưa những người ở xa đến gần hơn. Các tu sĩ nam nữ, những người bắt chước Chúa Giê-xu, được mời gọi nhìn vào thế giới với một ánh mắt thương cảm, một ánh mắt tìm kiếm những người ở xa, một ánh mắt không lên án nhưng khuyến khích giải phóng an ủi, một ánh mắt của lòng trắc ẩn. Đó là một ánh mắt lặp lại cụm từ trong phúc âm khi nói về Chúa Giê-xu, Ngài chặn lòng thương. Đó là cách Chúa Giê-xu ngự xuống trên mỗi người chúng ta. Mặt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa. Đôi mắt của Simeon nhìn thấy ơn cứu độ bởi vì đôi mắt ấy đang mong chờ điều đó. Đó là đôi mắt chờ đợi và đầy hy vọng, đôi mắt ấy tìm kiếm ánh sáng, và rồi đã thấy ánh sáng của các dân nước. Đôi mắt ấy tuy đã già nua, nhưng bừng sáng trong hy vọng. Ánh mắt của những người tận hiến nam nữ chỉ có thể là ánh mắt của hy vọng. Biết làm sao hy vọng khi nhìn xung quanh, chúng ta thấy rất dễ mất hy vọng, bao nhiêu những điều không đúng trong lòng mong muốn, sự suy giảm ơn gọi. Cám dỗ có cái nhìn trần tục, vô hiệu hóa mọi hy vọng, vẫn luôn lơ lửng ở đó. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào tin mừng, và thấy ông Simeon và bà Anna. Họ đã già và cô đơn, nhưng họ không mất hy vọng, vì họ đã ở lại trong tình hiệp thông với Chúa. Bà Anna không rời bỏ đền thờ, những anh trai cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Đây là bí quyết, đừng bao giờ xa lạ với Chúa, đấng là nguồn mạch của hy vọng. Chúng ta trở nên mù lòa nếu chúng ta không trông lên Chúa mỗi ngày, nếu chúng ta không tôn thờ người. Hãy thờ phượng Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì hồng ân cuộc sống tận hiến, và xin Chúa cho chúng ta một cách nhìn mới, biết cách nhận ra ân sủng, biết cách tìm kiếm người lân cận của mình, và biết hy vọng, rồi mặt chúng ta cũng sẽ thấy ơn cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kể cho con nghe về ý nghĩa của ngày Tết. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong tám hồi, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Tết là những ngày linh thiêng nhất của người Việt Nam. Dạy cho con biết sống cho ra người. Cha mẹ không thể không tìm hiểu và giải thích cho chúng nghe về ý nghĩa của những ngày linh thiêng này. Trước hết, Tết là ngày đoàn tụ của mọi gia đình. Dù buôn bán, làm việc hay đi học ở xa, người Việt Nam nào cũng cố gắng để dành tiền và thời giờ để về ăn Tết với gia đình. Đó là nỗi mong mỏi của tất cả mọi người. Người đi xa cũng như kẻ ở nhà, ai cũng mong đến Tết để gặp nhau. Không những gặp gỡ người còn sống, Tết còn là dịp để đoàn tụ với những người đã khuất núi. Từ bữa cơm tối đêm 30 trước giao thừa, các gia đình Phật giáo đã thắp nhang mời hương linh của ông bà và tổ tiên đã qua đời về ăn cơm vui Tết với con cháu. Những người Công giáo cũng theo truyền thống ấy và dành ngày mùng 2 Tết để tưởng nhớ và cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã qua đời. Tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã khuất núi cũng là tin có cuộc sống mai hậu. Do đó, người Việt Nam cũng đặt tất cả cuộc sống của họ vào sự quan phòng chở che, phù hộ của Thiên Chúa hay của các bậc thần minh, tùy theo niềm tin của mỗi người. Tin tưởng có đấng trên đầu, trên cổ, luôn phù hộ chở che cuộc sống. Cho nên, người Việt Nam cũng xem ngày Tết như một ngày tạ ơn. Tạ ơn trời đã đành, người Việt Nam còn tạ ơn ân nghĩa mình đã hưởng được trong năm qua. Con cái tạ ơn cha mẹ. Cha mẹ tạ ơn ông bà, tổ tiên. Mồ sinh tạ ơn Thầy. Ngày Tết do đó, nhắc nhở người Việt Nam về mối dây liên đới thắt chặt mọi người trong tình người. Chính vì thế mà trong ba ngày Tết, người Việt Nam không chỉ đi thăm viếng họ hàng thân thuộc, mà còn tìm đến với người khác để xí xóa, bỏ qua những thiếu sót của năm cũ và thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Đoàn tụ, gặp gỡ, thắt chặt tình liên đới. Ngày Tết còn nhắc nhở người Việt Nam rằng, sống là chia sẻ. Ngồi đồng bàn với nhau, tìm cho nhau miếng trầu, mời nhau điếu thuốc, uống chung với nhau một chén rượu. Đó là những cử chỉ chia sẻ đẹp nhất của ngày Tết, để nhắc nhở người Việt Nam rằng, sống là chia sẻ, sống là tương trợ. Quả thật, trong năm mới, quan hệ giữa người với người cần phải được làm cho mới mẻ. Ngày Tết do đó cũng là ngày làm mới. Tết là ngày đầu tiên trong năm mới. Mọi người có cơ hội ngồi ôn lại việc cũ và làm mới mọi việc. Về hình thức, việc làm mới là dọn dẹp, sơn quét, sửa sang lại căn nhà, ngôi vườn. Một tuần lễ trước Tết là ngày đưa ông Táo về trời. Đây là ngày để dọn dẹp nhà bếp, bỏ đi những cái cũ và thay vào bằng những cái mới. Sàn nhà được chùi rửa, chân nến và lư hương được đánh bóng. Bàn ghế tủ giường được lau chùi phủi bụi. Người lớn cũng như trẻ con được tắm rửa gội đầu sạch sẽ, mặc quần áo mới. Bao nhiêu mối nợ nần đều được thanh toán trước khi bước qua năm mới, để xả xuôi hơi tạo sự tín nhiệm nơi chủ nợ. Những làm mới về hình thức ấy đưa người Việt Nam vào một cuộc làm mới sâu xa hơn. Đó là cải thiện quan hệ với mọi người. Tối thiểu, trong ba ngày Tết, mọi người, ai ai cũng đều cười hòa với nhau, nói năng từ tốn, lịch sự, để mong suốt năm mới, mối quan hệ giữa người với người luôn được tốt đẹp. Ngày Tết do đó, cũng là kỷ niệm ngày sinh của mọi người. Ai cũng thêm tuổi, cho nên câu đầu tiên khi gặp nhau là mừng tuổi và chúc nhau khang an hạnh phúc. Chúc nhau những điều tốt đẹp nhất, bởi vì ngày Tết là khởi đầu mùa xuân, mùa của hy vọng và lạc quan. Năm cũ đã qua mang theo mọi thứ xui xẻo, và năm mới đang đến chất đầy niềm tin tưởng và hy vọng. Ngày Tết là ngày linh thiêng nhất của năm, và linh thiêng nhất trong ngày Tết chính là giao thừa. Giao thừa là đúng 12 giờ đêm của ngày cuối cùng trong năm, và đồng thời cũng là giây phút đầu tiên của năm mới. Khi màn đêm buông xuống, mỗi con mắt đều chốc chốc hướng về phía đồng hồ để chờ đón giây phút giao thừa. Chuông nhà thờ đổ hồi, tiếng chuông bên chùa ngân vang, tiếng trống đình làng vang vọng, tiếng pháo nổ dồn. Tất cả nhộn nhịp báo tin năm mới vừa đến. Đây là giây phút linh thiêng và ý nghĩa nhất của năm. Giao có nghĩa là cho, thừa có nghĩa là nhận. Có kẻ cho thì có người nhận. Có người nhận thì có kẻ cho. Trong giây phút giao thừa này, năm cũ trao ủy cuộc sống cho năm mới. Sản phẩm đất trời là sự sống, được trao truyền cho thế hệ mới. Một lần nữa, giây phút linh thiêng nhất của năm nhắc nhở mọi người Việt Nam về ý nghĩa của cuộc sống. Sống là cho, sống là trao ban. Dòng đời là một cuộc trao ban không ngừng nghỉ. Còn sống là còn trao ban. Mà còn trao ban là còn đổi mới. Và càng trở nên tươi mát và phong phú. Ý nghĩa thiêng liêng của ba ngày Tết có lẽ được cô đọng trong chiếc bánh chưng hay bánh tét là biểu tượng đặc biệt nhất của Tết. Nhân trong chiếc bánh chưng hay bánh tét gợi nhớ lại câu ca dao: thức khuya mới thấy đêm dài, sống lâu mới thấy dạ người có nhân. Người Việt Nam tin tưởng ở cuộc sống, họ cũng tin tưởng ở tình người. Dù có ác độc xấu xa và đồi bại đến đâu, trong lòng người vẫn mãi mãi âm ỉ ngọn lửa của nhân ái, của tình người. Ngày Tết, ngày có đổi mới, tiếng pháo nổ dồn là để xua đuổi tà ma của gian ác, của ích kỷ, của hận thù, và để đốt lên lửa của tình yêu, và mời nhân ái trở về với lòng người. Tụ trung, ba ngày Tết truyền thống của dân tộc, là ba ngày để làm sống dậy trong tâm hồn người Việt Nam những tình cảm cao đẹp nhất, và nhắc nhở họ cố gắng sống cho phải đạo làm người. Đó là con người biết sống có tình có nghĩa, biết lấy sự chia sẻ và trao ban làm lẽ sống. Đó là ý nghĩa cao đẹp của ngày Tết mà thiết tưởng cha mẹ cần nhắc nhở cho con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin. Tiếp tục nói về chủ đề Thánh Linh, hôm nay Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ nói về đề tài những danh xưng và biểu tượng của Thánh Linh.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta đang theo dõi loạt bài về Thánh Linh trong đời sống Kitô hữu. Và từ nay, chúng ta đã cố gắng trình bày trước chuyện về lòng tin của xã hội về Thánh Linh bằng việc điểm qua các đoạn văn kinh thánh cũng như tiến triển về đạo lý đức tin của xã hội trải qua lịch sử. Dựa trên các sự kiện đó, từ bài hôm nay, chúng ta sẽ bước sang một phần khác mang tính hệ thống nhằm trình bày thần học về Thánh Linh xoay quanh ba điểm chính sau đây. Một, bản tính và hoạt động của Thánh Linh trong lịch sử cứu độ. Hai, Thánh Linh trong Hội Thánh. Ba, Thánh Linh trong đời sống tâm linh của các tín hữu. Hôm nay chúng tôi bắt đầu với điểm thứ nhất, căn tính và hoạt động của Thánh Linh. Chúng ta sẽ tìm cách trả lời hai câu hỏi: Thánh Linh là ai? Ngài đã tỏ hiện như thế nào trong lịch sử cứu độ? Hai câu hỏi này tượng trưng cho hai hướng tiếp cận thần học trong mầu nhiệm Thiên Chúa Tam Vị. Một là bằng cách nghiên cứu bản tính nội tại của Thiên Chúa. Bản khác bằng cách nghiên cứu sự biểu lộ của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ. Những danh xưng và biểu tượng của Thánh Linh. Khi muốn biết căn cước của một người nào, chúng ta tìm hiểu danh tính của họ. Đối với Thánh Linh, ngoài việc khảo sát danh xưng dựa trên kinh thánh và truyền thống, một phương pháp nữa là giải thích các biểu tượng quen định đoán cho Ngài. Danh xưng theo kinh thánh và truyền thống giáo hội. Trong Tân Ước, chúng ta cảm thấy được danh xưng của Thánh Linh, trong đó ban hạ từ trở nên phổ thông trong giáo hội hơn cả là Spiritus Sanctus, Spiritus Paracritus. Như đã nói, việc chuyển dịch sang tiếng Việt không đơn giản. Chúng ta quen nghe nói tới Thánh Thần, Thánh Linh, Thần Khí. Nhưng mà cũng có thể dịch là Tinh Thần Thánh, Sinh Khí Thánh. Vì thế chúng ta cố gắng tìm hiểu ý nghĩa trong nguyên bản. Spiritus Sanctus. Trong cái sự ký tôn giáo, đây là danh xưng phổ thông nhất dùng để ám chỉ Thánh Linh. Được dùng trong Kinh Thánh, từ nó đây không phải là một tên riêng, nhưng mà có thể hiểu về một chức năng, tự nhiên là thần khí thánh hóa, thần khí của sự thánh thiện, hay là tinh thần thánh thiện. Spiritus. Mặt khác, đôi khi Kinh Thánh chỉ gọi đơn giản là Spiritus, thì nó gây ra nhiều khó khăn cho việc giải thích. Khi nào thì danh từ này được hiểu theo nghĩa thông thường, nghĩa là tinh thần, sinh khí, hơi thở. Còn khi nào được hiểu về ngôi vị của Thiên Chúa? Ngoài ra, đôi khi cái danh từ Spiritus cũng có thể kèm những thuật từ khác, chẳng hạn như là thần khí của chân lý, thần khí của lời hứa, thần khí nghĩa tử, thần khí vinh quang, thần khí ban sự sống, thần khí của tự do. Paracritus. Một danh xưng đặc trưng gặp thấy trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 14, 15, 16 là Paracritus. Trước khi là Paracritus, với những ý nghĩa rất là xúc tích. Kẻ được kêu tới, người bào chữa, kẻ bênh vực, bảo trợ, an ủi. Khó để chuyển dịch sang các ngôn ngữ khác. Danh xưng theo truyền thống giáo hội. Thánh Linh cũng được gọi bằng nhiều danh xưng khác dựa theo truyền thống phụng vụ hoặc thần học. Trong phụng vụ, chúng ta có thể truyền dẫn bài ca tác viên của lễ vũ tuần Veni Sancte Spiritus. Trong đó, Thánh Linh được hạnh cầu với rất nhiều danh xưng. Cha kẻ cơ mật, đấng ban ơn huệ, đấng soi sáng tâm hồn, đấng an ủi tuyệt vời, khách trọ hiền lương của tâm hồn, đấng ủy lại dịu dàng, sự nghỉ ngơi trong kẻ lầm than, niềm an ủi lúc lệ rơi, sự sáng chứa tràn hồng phúc. Còn trong Thánh Thi Veni Creator Spiritus, Ngài được yêu cầu như là Thánh Thần sáng tạo, món quà của Thiên Chúa, lửa thiên, tình mế, suối giạt rào, ấn Thiên Chúa. Hai thế kiểu chính thức trong thần học, tình yêu và ân ban. Kể từ Thánh Augustino trở đi, căn tính của Thánh Linh từ được diễn tả qua hai đặc tính, tình yêu, amor, và ân ban, dulum. Tình yêu, bản tính của Thiên Chúa là tình yêu, nhưng mà Thánh Linh là ngôi vị tình yêu, bởi vì Ngài là tình yêu cha ba giữa cha và con. Thánh Linh là sự liên kết giữa cha và con. Thánh Linh là tình yêu đổ xuống tâm hồn chúng ta. Chính trong bối cảnh đó, mà Thánh Linh cũng được gọi là ân ban, đu đúc, quà tặng, tặng vọng. Tình yêu là món quà cao quý nhất trao tặng cho nhau. Thánh Linh không những là quà tặng của Thiên Chúa trên nhân loại, nhưng chính bản thân Thánh Linh là sự trao tặng hỗ trợ giữa cha với con. Những biểu tượng. Dựa theo tư tưởng Kinh Thánh, các giáo vụ trong các bài giảng cũng như các họa sĩ trong các nghệ phẩm đã sử dụng một đức tiếp cận khá độc đáo để diễn tả bản tính chất và hoạt động của Thánh Linh. Đó là sử dụng các biểu tượng gió, bồ câu, lửa, nước, đầu, áng mây, bàn tay, móng tay. Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của từng biểu tượng một. Trước hết là gió. Đây là hình ảnh gần hơn cả với danh xưng Ruach trong tiếng Hebrew. Tôi tức để lại cho ta hai đoạn văn ấn tượng. Gió ở vào phòng tiệc ly và lễ vũ tuần, công vụ 22, và câu nói của Chúa Giêsu với ông Nicodemo. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Gioan 3:8. Hình ảnh này có lẽ muốn nói tính cách huyền nhiệm của thần khí. Không ai nhìn thấy gió, mà chỉ có thể bắt được những hậu quả của gió. Đôi khi mạnh như vũ bão tàn phá, đôi khi mang lại luồng khí mát giữa trời oi ả. Thần khí Chúa cũng vậy. Không ai nhìn thấy dung nhan của Ngài, mà chỉ có thể cảm nhận hoạt động của Ngài. Gió như sức mạnh. Sức mạnh thúc đẩy. Chẳng hạn thần khí đưa Đức Giêsu lên hoang địa, rồi lại dẫn về Galilê. Vì thế, các tín hữu hãy để cho thần khí dẫn ra. Gió như là sự sai đi. Thần khí sai Đức Kitô đi rao giảng thiên mực. Thần khí cũng sai các môn đệ đi truyền đạo. Đó là chỗ nào thần khí cả lại thì đừng tin tới. Thần khí và gió thúc giục để đón. Cũng như xưa kia các ngôi sứ đối với các tông đồ và sứ giả tin mừng, thần khí giúp cho các tín hữu tuyên xưng Đức Giêsu làm chứng cho người trước mặt thế gian. Gió xua đuổi tà thần. Chính vì sức mạnh của thần khí và Đức Giêsu truyền quyền. Vừa rồi đó là gió với sức mạnh. Mặt khác của gió là hiu hiu mát dịu, biểu tượng của sự thân tình, như cơn gió dịu mát trấn an ông Elia. Thần khí được ví như người thầy dạy, bảo ban, một người bà, hay là thần khí sự thật, ngài dạy chúng ta nhắc nhớ những lời của Chúa Giêsu, ngài dạy chúng ta cầu nguyện. Vì thế, ta đừng có lừa dối ngài, đừng kháng cự ngài, đừng làm cho ngài buồn. Tội chống cự thần khí không được tha thứ đâu. Ngoài ra, trong tiếng Hebrew, ruach là gió và cũng là hơi thở. Các tác giả Latin gắn spiritus với động từ spirare với nhiều nghĩa khác nhau. Hơi thở có nghĩa là sinh khí. Thánh điện 104 nhắc lại công cuộc tạo dựng con người khi Thiên Chúa thổ sinh khí vào mũi ông Adam, khiến cho ông trở nên sinh vật và tốt lên. Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi. Lấy sinh khí lại là chúng tắt thở ngay mà trở về cát bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới là chúng được sinh lên, và Ngài đổi mới mặt trái này. Thánh Luận 104 câu 29-30. Với ý tưởng đấy ở trong đầu, chúng ta có thể hiểu được cử chỉ của Chúa Giêsu khi thổi hơi vào các tông đồ và bảo: hãy nhận lấy thần khí. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Loan 20 câu 22-23. Theo một nghĩa rộng hơn, chính thần khí của Chúa đã thổi đến các môn sứ, các vị cứu tinh của dân tộc Israel, và Thánh Linh đã đến linh hướng inspirare các sách thánh ghi lại lời Chúa nói với con người. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục giải thích ý nghĩa của các biểu tượng còn lại: một câu, nửa, nước, dầu, áng mây, bàn tay và ngón tay.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Vi An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Hiểu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.